Hai câu sau: nếu không người gieo giống, hoa đất trọn không xanh. Cái tất yếu, cái quy luật này nó bị phá vỡ. Nếu không người gieo giống, nếu không ai đặt cái hạt giống, thì có đất đó hoa nó vẫn không có xanh. Nếu không có tâm, nếu một người vô tâm mà sống, thì các nhân duyên không sanh khởi thêm, và những nhân duyên có cũng như không. Đại chúng đồng ý không? Thành ra cái chìa khóa ở trong bài kệ này là gọi là vô tâm hay là vô sanh. Cái nghĩa vô tâm vô sanh trong nhà thiền, không có đặt cái hạt giống xuống, thì chỉ có như vậy mới phá bung được cái mắt xích nhân duyên của thế gian. Những cái bài kệ phó pháp thường nó là những cái cốt lõi. Thì chúng ta sống trong đời này, chúng ta có bị khổ vì những nhân duyên không thưa đại chúng? Có những cái có ai nói dù cho bạn có đi tới chân trời góc biển nào, có trốn tránh tới đâu, thì ở đâu cũng sẽ có ít nhất là một người làm cho bạn xốn xang. Có không? Là ở đâu thuận nhất cũng sẽ có một người làm cho mình đau khổ à? Hoặc là trong vô số mà người ghét mình, thế nào cũng sẽ có người ân cần lo lắng cho mình. Thì những cái đó gọi là những cái nhân duyên. Có những nhân duyên làm cho mình dễ chịu, có những nhân duyên làm cho mình khó chịu. Và nếu không tỉnh táo thì mình sẽ bị quay mòng mòng trong cái mớ nhân duyên này. Và vì mình may mắn là đang được ở trong thiền viện, đang được ở trong hội chúng tu tập, cho nên cái nhân duyên này ấy, nó đối với mình nó nhẹ lắm. Nhưng mà nếu hỏi quý cô mà đã từng ở ngoài hơn nửa đời rồi ấy, thì quý cô thấy là người ta khổ và vui theo nhân duyên nhiều hay là ít? Phải không? Rất là nhiều. Mình hoàn toàn bị động vì những cái nhân duyên. Ví dụ như đi về Sài Gòn, thấy nhà nào cũng phải thắp hương, cúng vái, thờ cúng. Không phải vì lòng tín tâm, mà họ cúng ông cúng tại vì họ sợ những cái bất trắc xảy ra trong đời sống. Sợ làm ăn không suôn sẻ, đi cúng thầy cúng bà chỉ vì cái tâm khi nào cũng lo sợ những cái duyên nghịch nó tới với mình. Mà khi mình tu rồi mình khỏe lắm, cạo cái đầu rồi thì mình chỉ còn có một cái mặn cùi này à, nó tới đâu thì tới. Cho nên nó mình không mấy lo lắng. Đại chúng công nhận không? Có gì thì không sao. Nhưng mà ở ngoài đời người ta gia duyên ràng buộc, có trách nhiệm, có thân quyến, cho nên người ta rất sợ những cái bất trắc. Bởi vì vậy cái nhân duyên đối với họ nó nặng, nó quan trọng lắm. Còn mình thì khỏe, thành ra nhân duyên tới tốt thì tốt, mà nhân duyên xấu thì thôi tôi lo tôi tu tâm cũng tốt. Như vậy mình đang tập đi trên cái con đường của hai câu sau: nếu không người gieo giống, hoa đất trọn không xanh. Nếu không tâm thì mình đang sống trong cái pháp xuất thế gian. Sư dạy tiếp: xưa Tổ Huệ Khả trao pháp cho ta rồi, ngài đến xứ Nghiệp Đô Hoằng Hóa hơn 30 năm mới thị tịch. Nay đã có người thừa kế cho ta thì việc của ta đã xong, còn mắc ở đây làm gì? Ngươi đến, sư đến núi La Phù ngao du 2 năm, lại trở về Châu Thư ngụ tại chùa Sơn Cốc. Dân chúng ở đây nghe sư đến vui mừng tấp nập, kéo đến thừa sự cúng dường. Đây là nói ngài Tăng Sáng sau khi trao pháp cho ngài Huệ Khả rồi, ngài Đạo Tính. Thì người xưa người ta có một cái trọng trách gọi là truyền đăng tục diệm. Chỉ khi nào kiếm được một người để phó pháp thì cái trách nhiệm của mình mới xong, mới coi như là đã đền được cái ơn sâu của thầy mình. Thành ra phải kiếm cho được một người để thừa kế. Và bây giờ nay đã có ngươi thừa kế cho ta thì việc của ta đã xong, cho nên ngài đi ngao du. Mà thật ra một đời kiếm cho được một người mà truyền nối được cái pháp của mình cũng đã rất là khó. Sư Thăng Tòa thuyết pháp cho tứ chúng nghe, rồi đứng ngay thẳng dưới cây đại thọ chắp tay thì tịch, nhằm ngày rằm tháng 10 năm Bính Dần, niên hiệu đại nghiệp thứ hai, tức là năm 602 Tây lịch đời nhà Tùy. Đây là nói đoạn cuối cuộc đời của Tam Tổ. Ngài đã ra đi rất tự tại, thuyết pháp xong rồi và đứng dưới gốc cây đại thọ chắp tay thì tịch. Như vậy là Ngài cũng tịch rất là kiểu, không ngồi, không nằm, mà đứng chắp tay thì tịch. Sư có trước tác bài Tính Tâm Minh là một tác phẩm trọng yếu của Thiền Tông, hiện còn lưu hành. Vua Huyền Tông đời Đường truy phong hiệu là Giám Trí Thiền Sư, tháp hiệu là Tịch Giác. Ngày nay chúng ta còn lại được một bài Tính Tâm Minh, và bài này vẫn còn lưu truyền dài dài. Đời Đường niên hiệu Thiên Bảo, năm 472, có Quan Doãn, huyện Hà Nam, tên Lý Thường, đến khai mộ sư thỉnh thi hài làm lễ trà tỳ. Ông Lượm Xá Lợi thay xây tháp thờ, một phần tặng sư thần hội ở chùa Hà Trạch, một phần luôn mang theo mình. Đây là cái chuyện về sau, có người khai mộ và thỉnh nhục thân ra làm lễ và lượm được Xá Lợi. Và như vậy là cuộc đời của Ngài Tính Tâm Minh chúng ta đã học qua. Trong cái câu chuyện của Ngài thì mình thấy Ngài mang một cái thân bệnh. Thân bệnh thì do nghiệp chướng phát sinh. Ngài không có trị cái bệnh bằng thuốc, mà dùng cái tâm tỉnh giác, rồi sau bệnh tiêu trừ. Này, trường hợp này, trong các cái vị thiền sư đọc chuyện chúng ta thấy cũng nhiều. Khi các ngài bệnh nặng, biết là bệnh do nghiệp mà ra, thì chỉ một tâm thành sám hối và tu tập. Đây là cái điểm khác với chúng ta ngày nay. Ngày nay thì chúng ta rất nhiều phương tiện, thuốc men đầy đủ, bác sĩ sẵn sàng, không cần mình đi tới họ mà họ đi tới để họ giúp mình nữa. Thành ra mình thấy cái tướng bệnh là quan trọng hơn cái tâm bệnh và nghiệp bệnh. Và chúng ta trị cái ngọn chứ chúng ta không trị cái gốc. Và nếu mà mình đọc mấy cái thống kê thì mình sẽ thấy là bên Mỹ, bên ngoại quốc Tây Phương là những cái nơi mà phương tiện văn minh nó tiến hóa, tiến bộ nhiều hơn mình rất nhiều. Thì cái bệnh nặng bên đó có nhiều không? Rất nhiều. Và ngày nay tiến bộ hơn ngày xưa thì ung thư đồ gì nó cũng, và thêm các cái bệnh trời ơi nữa, nó phát sinh ra mà ngày xưa không có nữa. Này, không có nghĩa là nhiều phương tiện bên ngoài là bệnh mình hết. Vì vậy, có một cái bài học nhỏ là khi chúng ta có thân bệnh thì chúng ta phải cả hai. Một là chữa trị bên ngoài, mà cái hai là phải chữa trị cái tâm bệnh bên trong của mình. Tịnh tâm thì tự nhiên bệnh nghiệp tiêu. Mà những cái chuyện này thấy cũng có thiệt, không đợi trong cuộc đời tổ. Mà ví dụ như cái cô trưởng đạo tràng của đạo tràng Sen Xanh, phải không? Đó, cổ là bác sĩ, cô bị ung thư. Mà tới hồi mà khi cô thấy ung thư là chết tới rồi á, đằng nào cũng chết, thì cô mới thí mạng, cô bỏ nó đó, cô ngồi thiền, cô chuyên tu, và cuối cùng thì qua bệnh ung thư, không cần chữa trị chẳng hạn. Thành ra cái tâm vững là một cái điều rất là quan trọng. Còn ngoài ra thì hai cái câu chuyện này học qua chỉ trong chừng một tiếng đồng hồ là mình đã qua những cái phần cốt lõi của cái câu ai trói buộc ngươi và đem tội ra ta sám cho. Nhưng mà đó là học trên nghĩa lý. Còn mỗi một người mình thì mình sẽ tự xoay mình lại với những cái câu chuyện cũ này. Tại vì đây là những cái vấn đề then chốt. Then chốt. Để cho mình đừng có bị trói buộc nữa, cũng như để cho những cái nghiệp tội của mình nó được nhẹ đi như thế nào, thì đó là phần của mỗi người sau khi mình học cái cuộc đời của Ngài.